Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã học qua 10 chương sách Matthew, và để kết thúc cái phần thứ hai của lời giảng dạy thì Thánh Luca đã chuyển tiếp với cái câu số 1 của chương 11. Hôm nay chúng ta học từ chương thứ 11. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Đó là cái lời chuyển tiếp để kết thúc cái phần giảng về cái sứ mệnh, cái sứ vụ của Chúa Giêsu, nói về trao cho các môn đệ phải đi rao giảng tin mừng của Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, và tiếp nối với chương 11 về mầu nhiệm nước trời. Thì trong cái phần mầu nhiệm nước trời từ chương 11, chúng ta có những cái câu hỏi về chính Gioan, về căn tính của Chúa Giêsu, và những cái phản ứng khác nhau về cái sứ vụ của Chúa Giêsu, căn tính của Ngài, rồi cũng có cả những chống đối của người Do Thái nữa. Thì chúng ta đã học ở trong này để chúng ta thấy những người lãnh đạo Do Thái giáo có một cái nhìn khác. Và phần đầu của chương 11 thì chúng ta để xác nhận cái căn tính của Chúa Giêsu, mà những cái lời ở trong cái cảnh mà lúc làm phép rửa cho Chúa Giêsu, lúc làm phép rửa cho Chúa Giêsu thì được công bố rõ ràng rồi, và chúng ta thấy là ở trong phần này Chúa Giêsu đã sai các nhà truyền giáo đầu tiên ra đi. Thì đối với Matthew, đây là lúc nên chỉ cho thấy nước trời các ông rao truyền nó đang đến như thế nào. Và cuộc thăm hỏi của các môn đệ của John đó sẽ giúp cho thấy rõ những gì nước trời đem đến và những gì không nên mong chờ nước trời đem đến. Để cho thấy là cốt tủy của nước trời là chính Chúa Giêsu Kitô, chính con người của Chúa Giêsu Kitô. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu trả lời ở đây về những cái gì Ngài đã làm và những gì trong tin mừng trong thời Cựu Ước đã loan báo trước, và Chúa Giêsu thực sự là mang tin mừng đến cho mọi người để cho mọi người biết được là chính đấng cứu thế từ trời đến, và Ngài không có làm theo cái cách của con người nhìn đâu. Xin mời chúng ta đọc cái câu hỏi của ông Gioan Tẩy Giả, và ở đây xác định Ngài đang ở trong tù. Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thưa thầy, thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Chúng ta thấy là Gioan đã làm phép rửa, và chính Gioan đã nhận ra là cái đứng đến sau tôi mạnh hơn tôi không đáng cởi dây giày cho người, và giờ đây đang ngồi tù. Tại sao Ngài lại sai những môn đệ của Ngài đến hỏi Chúa Giêsu: Thầy có phải là đấng phải đến không? Hay còn chờ đấng nào khác? Và câu hỏi đó là của John hay là của các tông đồ của Ngài? Chúng ta biết là John đang ngồi tù. Và John đã từng nói chuyện với Chúa Giêsu tại sông Giô-đan. Và John đã nhận biết cái đấng đang đến với mình mạnh thế hơn mình. Mình không đáng để cởi dây giày. Không có xứng đáng là một người tôi bọc cho Chúa Giêsu. Cho nên đối với John chắc chắn là Ngài đã biết, Ngài đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng mà các môn đệ của John đang đặt vấn đề: nếu đấng cứu thế đến, có phải là Ngài sẽ đưa dân tộc Israel đi lên không? Dân tộc Israel hay là dân tộc Do Thái không còn nô lệ đế quốc Roma nữa. Họ vẫn còn cái não trạng của những người thời Chúa Giêsu về vấn đề chính trị. Và nếu mà Chúa Giêsu lên làm vua thì John đâu có bị ngồi tù. Và John đã củng cố các môn đệ của mình bằng cách gửi họ đến với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã trả lời là cứ về thuật lại cho John những điều mắt thấy tai nghe. Và những lời đó Chúa Giêsu cố tình nói cho chính những môn đệ của John, chứ không phải cho ai khác hết. Người mù được xem thấy, kẻ què thì được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và những lời đó Isaiah đã loan báo trước rồi. Cho nên chúng ta thấy ở trong tiên tri Isaiah đã loan báo từ chương 35. Và sau thời Lưu Đày, người ta đã hiểu về cái thời đại đấng thiên sai đến. Nhưng mà người ta muốn hiểu về cái cách hoàn toàn về chính trị. Và người ta biết rằng là đấng cứu thế sẽ đến trong dòng tộc của David, cũng như trong thánh vịnh của Solomon 17, 18 cũng đều nói như vậy. Và Chúa Giêsu đã sửa lại những cái chờ đợi sai lầm của họ. Và có nhiều cái cách chờ đợi đấng cứu thế đến, cái nhiều cái niềm hy vọng về đấng cứu thế trong cái ngày của Chúa Giêsu, trong thời đại của Chúa Giêsu. Và trong câu 6 chúng ta thấy Chúa Giêsu nói: phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Để cho họ thấy rằng là Isaiah đã loan báo trước rồi, nhưng mà không có dễ gì mà những người Do Thái cũng như chính những môn đệ của John và cả các môn đệ của Chúa Giêsu lúc đó nữa, các ngài cũng chưa có hiểu rõ ràng về cái sứ mạng của Chúa Giêsu phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Và John ngồi tù cũng để báo trước về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Người công chính sẽ phải đau khổ. Và trong Ma-la-ki cũng như chương 3 câu 1 cũng như sách Xuất Hành chương 23 câu 30 cũng đã báo trước về cái sứ giả là chính Gioan được sai đến như là hứa của Chúa để dọn đường cho cái vương quốc của Chúa là chính Chúa Giêsu. Nhưng mà không phải vương quốc theo cái cách của con người suy nghĩ về chính trị, mà cái vương quốc này nó hoàn toàn theo cái chương trình cứu độ của Chúa, chứ không phải cái chương trình của con người. Và ở đây tin mừng được loan báo cho những kẻ nghèo, những người nghèo. Trong khi đó chúng ta thấy là những người mà lãnh đạo Do Thái giáo, họ tưởng rằng là họ là những người dạy dỗ cho những người nghèo, những người mộc mạc, những người thất học. Nhưng mà Chúa thì trái lại, đã sai các tông đồ của mình là những người cũng nghèo như bao nhiêu người khác. Và chính những người nghèo nghe các ông giảng để họ biết Thiên Chúa đã đến ở giữa họ rồi, và giúp họ khám phá ra người đang hoạt động ở giữa họ ngay trước mắt họ, chính ở giữa những người nghèo và từ giới nghèo mà diễn ra những kinh nghiệm có tính quyết định cho việc đổi mới cái thế giới này và đời sống thiêng liêng của người giàu cũng như người nghèo, chứ không phải là những người giàu thì họ có hiểu biết hơn như là những người Pharisee để họ dạy dỗ người khác. Nhưng ở đây tất cả tin mừng là đến từ chính Chúa Giêsu, từ chính con người của Chúa Giêsu. Nước trời nằm ở đó, bắt đầu với chính Chúa Giêsu đã đến trên trần gian. Và đó là cái niềm vui cho chúng ta, niềm vui cho cái mùa Giáng sinh, niềm vui cho nhân loại. Con một Thiên Chúa đã đến giữa chúng ta rồi, đã bắt đầu trên trần gian và đang tiếp tục với chính giáo hội mà Chúa Giêsu thành lập. Tới tới ngày tận thế, Ngài sẽ ở cùng giáo hội cho tới ngày tận thế. Cho nên những cái nghi vấn mà các môn đệ của Gioan đã được Chúa Giêsu trả lời, và Chúa Giêsu nhắc họ là phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Không có dễ gì môn đệ của Gioan hiểu liền đâu, và cũng không dễ gì ngay cả môn đệ của Chúa Giêsu mà hiểu liền đâu. Phải chờ cho tới khi Chúa Thần đến. Và kế tiếp chúng ta sẽ thấy ở câu 7 và câu 8 có cái sự so sánh tương phản giữa Gioan và Hê-rô-đê. Xin mời chúng ta đọc. Rồi họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Malaki chương 3 câu 11. Câu thứ nhất của chương 3 đã báo trước về Gioan là sứ giả đến dọn đường. Và Hê-rô-đê thì mặc gấm vóc lụa là, còn Gioan đến với cái hình hài, cái nhiệm vụ giống như Elia, ăn mặc rất là đơn sơ, nghèo khó, không có ăn mặc xa xỉ như Hê-rô-đê. Đúng là một người nghèo, một người nghèo đúng nghĩa về vật chất cũng như tinh thần, là đặt tất cả hạnh phúc mình tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa và làm công việc của Chúa, chứ không phải bận tâm tới những cái ở bên ngoài đâu. Không phải là tiền bạc, là danh vọng, là lạc thú, là địa vị trần gian đâu. Và Chúa Giêsu đã nói về Gioan để cho mọi người nghe và hiểu được hình ảnh của Gioan là cái bản lề giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngài trực tiếp giới thiệu về Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu. Tất cả những tiên tri ở trong Cựu Ước đều báo trước về Chúa Giêsu, nhưng mà riêng Gioan là vị tiên tri cuối cùng nói trực tiếp và giới thiệu trực tiếp về Chúa Giêsu. Cho nên John là cái bản lề sửa soạn cho một cái thời đại mới của vương quốc của Chúa. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông John Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đây là một cách để giới thiệu về một vị quan trọng đã đến trong trần gian. Có thể giới thiệu một vị vua, một vị tiên tri, một người đặc biệt, rất là quan trọng đã đến trên trần gian. Tức là kẻ rất là quan trọng trên trần gian, nhưng mà chưa đạt tới nước trời, vẫn còn phải chiến đấu trong cuộc sống này để làm tròn cái sứ vụ của mình. Cho nên cái kẻ nhỏ nhất trong nước trời vẫn hơn ông. Cho tới khi mà ông chắc chắn được vào nước trời rồi, dĩ nhiên ông ai càng gần Thiên Chúa, càng yêu mến Chúa nhiều thì càng gần Thiên Chúa hơn. Và John đã đến để chịu đau khổ, chịu những cái bạo lực của trần gian. John đang bị tù là một cái hình ảnh để cho thấy cái vương quốc của Chúa cũng sẽ bị những cái sức mạnh của trần thế, cái bạo lực của trần thế gây đau khổ, bắt bớ và cố tình làm hư đi, làm cho cái luật của Chúa, vương quốc của Chúa bị chìm đi, bằng không chỉ bằng cái sức mạnh của con người, nhưng mà còn có sức mạnh của ma quỷ đứng sau lưng nữa. Cho nên Chúa Giêsu đến, Ngài không phải rao giảng tin mừng suông, mà Ngài còn chữa lành và xua trừ ma quỷ. Cho nên ma quỷ nó cố tình làm khổ Chúa Giêsu, nhưng mà nó lại để cho Chúa Giêsu hoàn thành. Nó tác động cái sự thù ghét của những người lãnh đạo Do Thái giáo để giết chết Chúa Giêsu. Nhưng mà chính lúc đó Chúa Giêsu lại hoàn thành cái chương trình cứu độ của Ngài. Dù khốn khổ cỡ nào đi nữa, cho đến chết trên thập giá, nhưng mà Ngài luôn luôn chấp nhận bằng một tình yêu của một Thiên Chúa, tình yêu cứu độ của Ngài chấp nhận tất cả. Và John cũng như những tín hữu của Đức Kitô, theo Đức Kitô cũng chấp nhận qua cái chịu đau khổ và kiên trì ở trong thế giới này trước những cái bạo lực của những người cầm quyền lãnh đạo trên thế giới và những cái tổ chức của ma quỷ tác động những người ham mê tiền bạc, danh vọng, làm khốn khổ con cái của Chúa ở trên trần gian. Nhưng qua những điều đó cũng chỉ để huấn luyện con cái của Chúa mỗi ngày một thánh thiện hơn, chứng tỏ cái tình yêu trọn vẹn với Chúa Giêsu Kitô qua những cái thử thách mà xã hội đưa đến. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến. Ai có tai thì nghe. Chúng ta thấy chính Gioan là hình ảnh của Elia. Và muốn đạt tới nước trời, phải có cái sức mạnh, một ý chí, nghị lực, kiên trì, nhờ ơn thánh của Chúa. Cái sức mạnh này từ ơn cứu độ của Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta kiên trì tới cùng. Dù có phải chết, chúng ta cũng không phải sợ hãi trước những cái thế lực của trần gian. Cho nên, thời kỳ đầu tiên, 300 năm đầu tiên là thời kỳ bị bắt hại, bị giết chết. Các tông đồ vẫn kiên trì, những người tin vào Chúa vẫn cứ tiếp tục cái niềm tin đó cho tới khi được tự do tôn giáo năm 313. Và chúng ta cũng thấy không phải riêng gì ở trong đế quốc Roma mà thôi, nhưng mà sau đó truyền giáo cho các nước cũng gặp cái sự đối nghịch đó, nhất là truyền giáo cho cái vùng Á Châu, ở Trung Hoa, ở Việt Nam, ở Nhật, đều gặp những cái trở ngại hết. Và 130.000 người tín hữu Việt Nam đã chịu tử đạo, đã hy sinh mạng sống của mình vì niềm tin và tình yêu với Chúa Kitô. Cái sức mạnh nào làm cho họ giữ vững niềm tin của mình? Đó là sức mạnh của tình yêu từ Thiên Chúa ban cho. Cho nên, từ thời ông Gioan cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh. Ai mạnh sức thì chiếm được. Sức mạnh của ơn Thánh Chúa, chứ không phải sức mạnh của con người đâu. Không phải sức mạnh của bắp thịt đâu. Nhưng mà sức mạnh của ý chí, của nghị lực, của ơn Thánh ban cho, chúng ta mới có thể yêu Chúa trên hết mọi sự và sẵn sàng hy sinh tính mạng như Chúa Kitô đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Và không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã đi bước trước và chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng tất cả cái tâm hồn của chúng ta. Yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Rồi phần kế tiếp từ câu 16, Đức Giêsu phán đoán về thế hệ của người. Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ở ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đóng ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Chúng ta thấy từ câu 16 đến câu 19, Chúa Giêsu đã đưa ra cái ví dụ, một cái dụ ngôn để nói lên cái sự cứng đầu, không có chịu học với đấng khôn ngoan là chính Chúa Giêsu. Ngài đã đến trần gian, sự khôn ngoan của Thiên Chúa, ngôi lời của Thiên Chúa đã đến trần gian, đã mặc lấy xác phàm ở giữa chúng ta. Nhưng mà những người lãnh đạo Do Thái giáo, những người thời Chúa Giêsu, họ đã không tin vào Chúa Giêsu. Cái số mà tin vào Chúa Giêsu nó quá ít so với cả một cái dân tộc Do Thái. Và ở đây chúng ta thấy họ đã không tin, nhưng mà còn đứng ở bên lề để phê bình, chỉ trích, phê bình Gioan là người bị quỷ ám vì không chịu ăn, không chịu uống, sống một đời khắc khổ như vậy. Còn Chúa Giêsu thì có ăn có uống với những người thu thuế khi kêu gọi Mát-thêu là người thu thuế, và ông đã đãi bạn bè một bữa tiệc. Rồi cả những người tội lỗi cũng đến với Chúa Giêsu. Thì họ đã coi Chúa Giêsu là tay ăn nhậu thôi, chơi với những kẻ tội lỗi. Và họ khinh miệt Chúa Giêsu, chống đối Chúa Giêsu. Không có thành tâm tìm kiếm và học hỏi cái sự khôn ngoan, lời chân lý của Chúa Giêsu. Cho nên cái sự thật này, thời Chúa Giêsu rất là đau buồn. Và ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta sẽ thấy cái hậu quả của cái việc mà không có nghe lời của Chúa Giêsu để sám hối thì nó nguy hiểm biết chừng nào. Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Chúa Giêsu, Đức Đấng khôn ngoan từ Thiên Chúa đã đến, mà mình không học hỏi sự khôn ngoan của Chúa thì học cái gì? Học cái sự gian dảo của trần gian để đạt được những cái thú, cái lợi cho mình về tiền bạc, về danh vọng, về địa vị xã hội, rồi chấm dứt với cái chết của chúng ta. Thì được cái gì? Tất cả chỉ là con số không. Cho nên người ta vô cảm trước tình yêu của Chúa, trước lời chân lý của Chúa, mà còn tự tạo cho mình một cái pháo đài để chống lại Chúa Giêsu, Đấng khôn ngoan. Thì đó là một sự dại dột. Như trong công vụ đã chương 9 cũng đã từng nói về Phaolô, giơ chân mà đạp mũi nhọn thì chỉ có khốn cho chính mình thôi. Phải học sự khôn ngoan của Chúa. Và lời của Chúa Giêsu là lời chân lý. Và từ câu 20 chúng ta thấy cái kết quả của sự từ chối Chúa Giêsu, từ chối những lời khôn ngoan của Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người ở giữa chúng ta. Sự khôn ngoan của Chúa đã hiện diện ở giữa họ và ngày hôm nay qua lời của Chúa ở trong thế giới này. Xin mời đọc từ câu 20. Bây giờ người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho ngươi hỡi Cô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bét-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rất to trên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, ở Ca-phác-na-ôm, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôn, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày vắng xét, đất Sơ-đôn còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Đó, chúng ta thấy hai cái thành Cô-ra-din và Bét-sai-đa là hai cái thành ở ngay gần cái bờ hồ Ga-li-lê, biển hồ Ga-li-lê. Họ có cái cơ hội, có trường học để học những sự khôn ngoan. Rồi đã được Chúa đến để giảng dạy cho họ, nhưng mà họ đã không có hoán cải. Trong khi đó, Tiro và Sidon là ở phía tây bắc của nước Do Thái, là những người gốc Phênici, là người ngoại đạo. Nếu mà các phép lạ làm tại đó thì họ đã ăn chay rồi, đã thống hối rồi, đã mặc áo vải thô rách tro lên đầu, sám hối rồi. Nhưng ở đây họ đã không sám hối. Và cả Ca-phác-na-ôm cũng vậy, là nơi mà Chúa Giêsu đã giảng về bánh thánh thể, ta là bánh hằng sống. Rồi nhà của Phê-rô cũng ở gần hội đường Ca-phác-na-ôm, gần biển hồ Ga-li-lê. Ngươi sẽ phải hỡi Ca-phác-na-ôm, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Chúng ta thấy những cái lời mà được nhắc lại từ trong Cựu Ước, khi mà Isaiah chế nhạo về vua Babylon, thì ở đây được áp dụng vô Ca-phác-na-ôm. Cho nên chúng ta thấy rõ là hai cái thành Sodom và Gomorrah, cái thời của Abraham, mà trong sách Sáng Thế, họ đã phạm tội đồng tính, cho nên lửa từ trời đã thiêu đốt họ, đã tiêu hủy không còn người nào trong thành đã sống sót, trừ gia đình ông Lót, ông ta và hai đứa con gái sống sót thôi, để nói lên cho chúng ta biết là những người đó họ không được trực tiếp gặp Chúa Giêsu, không được chứng kiến các phép lạ mà họ đã phạm tội, nhưng mà như vậy thì họ sẽ được xử khoan hồng hơn là những cái nơi mà đã nhận được nhiều ơn thánh của Chúa mà không có hoán cải. Và chúng ta học tiếp về cái lời cầu nguyện ngắn để cảm ơn Chúa Cha. Qua những gì mà Chúa thấy, những người lãnh đạo Do Thái giáo, những người được gọi trước tiên là dân Do Thái, họ đã không có tin vào Chúa, nhưng mà những kẻ bé mọn thì lại tin. Trong đó có các tông đồ. Vào lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Thời đó, dĩ nhiên cũng có một vài kẻ khôn ngoan, nhưng mà cái khôn ngoan của họ là bậc thầy để dạy dỗ dân chúng, nhưng mà họ đã không nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Những kẻ bé mọn, các tông đồ như Phêrô chài lưới, không có phải là tiến sĩ luật, không phải là cái người thế giá theo kiểu của trần gian, có học thức, gọi là nhà giàu có quý tộc, có học thức, thì Phêrô không phải ở trong cái hạng người đó, mà là người lao động, người làm việc bình thường để sống, người làm nghề chài lưới, không cần phải học hành. Và Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian này, là đấng cứu độ. Trong khi đó những người khác không có nhận ra. Cho nên Chúa đã không cho những kẻ thông thái biết những cái điều bí mật này, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Đó là ý muốn của Chúa Cha. Chúa Cha mặc khải cho những người khiêm cung. Và chúng ta đọc tiếp ở câu 28 là chúng ta cũng thấy rõ: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Chúa Giêsu bảo học nơi Ngài hiền lành và khiêm nhường. Và khi đến với Ngài, chúng ta trao cho Ngài, chúng ta nhận lấy cái ách của Ngài, thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta nhận tất cả ở trong tình yêu của Chúa, và chính Chúa nâng đỡ chúng ta. Cho nên một cái lời cầu nguyện ngắn ca ngợi Chúa Cha, rồi Chúa nói với các môn đệ để cho biết là Ngài là một với Chúa Cha, và Ngài mặc khải về Chúa Cha cho các tông đồ biết. Cha tôi giao phó mọi sự cho tôi, nói với các tông đồ để các ngài hiểu được. Và Thiên Chúa an bài mọi sự cần thiết để mọi nơi mọi thời, loài người tìm thấy con đường đến với Chúa. Nhưng chỉ có Chúa Giêsu mới là đấng mặc khải cho chúng ta nhận biết ngay từ đời này gương mặt của Thiên Chúa Cha qua cái cách của Ngài, để cho mọi người hiểu Chúa Giêsu yêu thương, vì Chúa Cha yêu thương và trao ban người con một của Ngài. Cho nên Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của mình để cứu độ thế gian, chứ không phải để luận phạt, không phải để kết án. Ngài đến để cứu độ chúng ta. Cho nên qua Chúa Giêsu chúng ta biết về Chúa Cha. Chúa Cha có lòng thương xót, có tình yêu đối với từng người chúng ta. Cho nên khi đến với Chúa Giêsu, ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha. Chúa Giêsu đã trả lời cho Philip. Và đến với Chúa để mang lấy cái ách của Chúa, ách của tôi, thì nhẹ nhàng. Hãy học với tôi vì tôi hiền hậu, hiền lành. Vì tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Tại sao vậy? Chúng ta thấy Chúa dùng cái từ về cái ách và gánh nặng. Con trâu, con bò nó mang cái cày. Đó là một cái gánh nặng như nó. Nó phải kéo, nó phải đi tới để cày, để đào xới trên đất. Cho nên nó nặng. Và người Do Thái gọi cái giáo lý truyền thụ cho học viên mà sư phụ truyền lại cũng là một cái gánh nặng. Và học viên phải học thuộc lòng các bài dạy của sư phụ của mình, là thầy của mình, cũng là một cái ách. Đó là một cái ách mà Chúa Giêsu dùng hay là gọi là chơi chữ để diễn tả cho chúng ta cái cách mà người Do Thái, những người lãnh đạo Do Thái giáo cất nghĩa về lề luật nó rất là nặng nề. Và khi mà lấy cái ách của Chúa Giêsu, học nơi Chúa Giêsu, thì Ngài có quyền năng để cắt nghĩa lề luật đúng như ý nghĩa của nó. Vì lề luật đưa chúng ta tới tình yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau. Lề luật mà không đưa tới tình yêu, hầu như bất cứ luật nào cũng phải đưa tới tình yêu. Chẳng hạn như luật đi đường, xem ra là ai cũng phải giữ luật. Nhưng mà vì mình muốn yêu thương cái mạng sống của mình và mạng sống của người khác, mình không có muốn gây đau khổ, tai nạn, chết chóc cho người khác. Vì vậy mà mình luôn luôn phải giữ đúng luật để không có gây tai nạn. Cái đó là vì tình yêu thương mọi người xung quanh mình. Thì luật của Chúa cũng vậy. Ba giới răn đầu để chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự. Chúng ta giữ cái giờ cầu nguyện, cái giờ đến nhà thờ mỗi Chủ nhật. Và bảy giới răn sau để chúng ta yêu thương nhau, từ việc yêu thương kính trọng những người ngay trong nhà mình, cha mẹ, vợ chồng, con cái. Rồi tới tôn trọng sự sống của người khác, tôn trọng tài sản của người khác, hạnh phúc gia đình người ta, tôn trọng sự thật. Đó là những cái cần thiết cho tình yêu. Cho nên phải đưa tới cái việc yêu thương. Còn nếu mà không có đưa tới cái việc yêu thương thì nó chưa đạt tới cùng đích. Cho nên Chúa Giêsu cắt nghĩa mọi lề luật, không phải là bỏ lề luật, nhưng mà đưa tới sự kiện toàn ở trong lề luật. Vì vậy mà chúng ta hiểu được, học được nơi Chúa Giêsu, Ngài có quyền cắt nghĩa luật lệ một cách hợp lý và đúng cái mục tiêu của lề luật. Cho nên nó nhẹ nhàng vì chúng ta giữ luật với tất cả cái tình yêu. Luật lệ để bảo vệ chúng ta khỏi đi xa ý muốn của Chúa. Vì chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta giữ luật còn chặt chẽ hơn là những người Do Thái giáo họ giữ luật, vì luật theo cái nghĩa của trần gian. Khi mà mình không giữ luật vì tình yêu mà chỉ sợ bị phạt, thì có những đoạn đường mình đi không có cảnh sát, không có người nào đứng đó, đèn đỏ mình vẫn cứ chạy, mình không bị phạt nhưng mà có thể gây tai nạn. Vì vậy mà chúng ta biết rõ đến với Chúa Giêsu thì ách của Chúa êm ái và gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúa là tình yêu và chúng ta là hình ảnh của Chúa. Khi chúng ta sống đúng cái tình yêu của Đức Kitô, chúng ta sẽ giữ mọi luật lệ trong cái liên hệ đúng với Chúa, với mọi người, với cộng đoàn bằng tất cả tình yêu của Chúa, thì nó rất là nhẹ nhàng cho mỗi người chúng ta. Và vì vậy mà Chúa Giêsu là cái tòa khôn ngoan, là đến khôn ngoan đến trần gian này để dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha là cùng đích của chúng ta. Mà ngay ở trên trần gian, chúng ta luôn luôn bình an với Chúa Giêsu và chúng ta giữ trọn mọi cái ý muốn của Chúa Cha, mọi lề luật, vì chúng ta yêu mến Chúa Cha, yêu mến tất cả anh chị em của chúng ta, con cùng người cha chung trên trời. Cho nên trong tình yêu chúng ta chịu đựng lẫn nhau, cũng giống như người mẹ chịu hy sinh cho đứa con 1-2 tuổi. Nó tùy thuộc hoàn toàn vào bà mẹ, và bà mẹ biết làm cái gì tốt nhất cho con mình, dù phải hy sinh thức đêm dậy sớm hoặc là phải bận tâm với con cái của mình. Nhưng bằng tình yêu nó sẽ nhẹ nhàng hơn một người chỉ giữ vì tiền, vì lương tháng chứ không phải vì lương tâm, thì nó sẽ nặng nề lắm. Và đến với Chúa Giêsu chúng ta sẽ thấy mọi việc nó trở nên nhẹ nhàng, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì chúng ta có Chúa Giêsu để chúng ta trao phó cho Ngài. Và Chúa Giêsu dẫn đưa chúng ta đi đúng đường để đến với Chúa Cha. Và Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Không có con đường nào khác để chúng ta đi tới cái bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên khi chúng ta ý thức được cái sự thật này, thì đời sống của chúng ta nó hạnh phúc lắm. Chúa Giêsu là người thầy kiên nhẫn và khiêm tốn, giúp chúng ta khám phá ra lòng thương xót của Chúa trong đời mình. Và ngay cả khi thập giá đè nặng trên đời mình, mình vẫn nhận biết tình yêu của Chúa. Có những lúc uống viên thuốc đắng để chữa lành bệnh chúng ta. Viên thuốc đắng đó có thể là một lời sỉ nhục mà người khác gây cho mình. Viên thuốc đắng đó có thể là một thiên tai nó xảy đến ngoài ý muốn của mình. Nhưng mà tất cả để cho chúng ta thấy rằng trần gian không phải là cùng đích của mình. Và mình sẽ không sống mãi mãi trên trần thế này, nhưng mà đang trên đường đi tới cái cùng đích là chính Thiên Chúa. Cho nên Chúa bày tỏ cái tình yêu của Ngài ngay trong những đòi hỏi của lề luật. Chỉ có Thiên Chúa là thiền hảo và uy quyền của Chúa Kitô là thiền hảo. Chúng ta biết chúng ta tin vào ai, chúng ta đi theo ai. Chúa Giêsu Kitô hiền lành, khiêm nhường, kiên nhẫn với từng người chúng ta và yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Cho nên chúng ta đến với Chúa Giêsu để chúng ta được giải thoát khỏi những cái kiêu căng ích kỷ, học cùng Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Và khi chúng ta hiền lành, khiêm nhường, chúng ta lấy Chúa làm trung tâm, chúng ta nhìn nhận sự thật về mình, thì chúng ta không có bực dọc với bất cứ ai hết. Bởi vì chúng ta cùng với Chúa Giêsu đến để phục vụ. Chúa Giêsu hiền lành, khiêm nhường. Ngài có đầy quyền năng của một Thiên Chúa. Cả vũ trụ không chứa nổi Ngài. Nhưng mà Ngài chấp nhận cái chỗ rốt cùng của nhân loại, chấp nhận chịu sỉ nhục trên thập giá. Ngài vẫn yêu thương cho đến cùng, vẫn cầu nguyện đầu tiên cho những người đóng đinh Chúa, vẫn hứa thiên đàng cho người trọn lành, vẫn lo cho mỗi người chúng ta có một người mẹ, này là mẹ con, để mẹ săn sóc chúng ta. À, và Chúa Giêsu hiền lành khiêm nhường cho chúng ta cái sự kiên nhẫn trước bao nhiêu cái bất công của xã hội, cho chúng ta cái sự kiên nhẫn trước những cái sự dữ nó xảy ra chung quanh chúng ta. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn bình an, bởi vì chúng ta đến để phục vụ, và phục vụ cho đến chết vì yêu mến Chúa và yêu thương nhau như Chúa Kitô đã là gương mẫu cho chúng ta. Cho nên chúng ta không có đòi hỏi người khác phải làm gì cho mình hết. Chúng ta không có bực dọc. Khi chúng ta lấy mình làm trung tâm, chúng ta sẽ bực dọc với mọi người, bởi vì không ai làm theo ý chúng ta, thì chúng ta sẽ bực tức, khó chịu, và chúng ta bất bản hết người này tới người nọ. Chúng ta chẳng được gì hết. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu và học nơi Chúa Giêsu hiền lành khiêm nhường, đến với Ngài để học nơi Ngài. Ách của Chúa Giêsu thì êm ái và gánh của Ngài thì nhẹ nhàng, nhờ tình yêu vô điều kiện của Chúa. Và qua chương 12, chúng ta sẽ thấy cái sự xung đột nó rất là nặng nề giữa Chúa Giêsu và những người lãnh đạo Do Thái giáo. Thứ nhất là cái việc bức bông lúa ngày Sa-bát của các môn đệ khi các môn đệ đói. Rồi thứ hai là Chúa Giêsu chữa lành cho một người bại tay trong ngày Sa-bát. Và qua đó người ta đã kết án Chúa Giêsu và tìm cách để giết Chúa Giêsu. Xin mời chúng ta đọc từ chương 12 câu 1. Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bức lúa ăn. Người Pha-ri-si-ô thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong ngày trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tuyến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, mà chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Chúng ta thấy là những người Pha-ri-si-ô họ rình thấy là các môn đệ của Chúa Giêsu bức bông lúa trong ngày Sa-bát để ăn. Và cái sự xung đột nó thời của Chúa Giêsu nó ràng buộc nặng nề ở trong cái đạo Do Thái, bởi vì cái não trạng của họ giữ đạo theo lề luật và cản trở người ta hiểu được cái đường lối của Thiên Chúa. Giữ lề luật để đưa tới Thiên Chúa là tình yêu, còn nếu để làm cái pháo đài tấn công người khác thì lúc đó là chúng ta đang xây dựng cái pháo đài ích kỷ kiêu căng của mình. Và chúng ta cũng thấy những luật lệ của Do Thái nó nặng nề, nó khắc nghiệt với nhau. Và cũng có thể có những người Do Thái tông giáo thờ Thánh Matthew, họ cũng muốn đưa ra những luật lệ khắc khe, chẳng hạn như cái vụ đòi phải cắt bì cho những người ngoại trước khi làm phép rửa tội, thì đó là điều vô lý. Thánh Phaolô đã về Jerusalem để họp công đồng đầu tiên giữa các môn đệ để quyết định là không có phải cắt bì cho người ngoại, vì điều quan trọng là tin vào Chúa Giêsu và nhận phép rửa của Chúa Giêsu qua Thánh Thần của Chúa, chứ không phải là phép cắt bì. Phép cắt bì là hình bóng để chỉ về bí tích rửa tội để gia nhập vào trong giáo hội, là chi thể trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội. Đó là cái thờ mà chúng ta thấy thờ của Thánh Matthew trong những cộng đoàn Do Thái. Có thể họ đã cũng đưa ra những luật lệ khắt khe, và qua những cái lời Matthew tường thuật để cho thấy Chúa muốn lòng nhân từ, muốn tình yêu, chứ không phải là lễ tế. Khi người ta bực dọc với nhau, người ta bất bình với nhau, thì để của lễ đó về làm hòa trước đã. Matthew muốn nhấn mạnh những cái điểm quan trọng này. Khi giữ luật của Chúa, cho nên cái ngày Sa-bát đối với người Do Thái họ coi rất là nặng nề. Và khi chúng ta đọc vào ở trong cái khất lạ chữa cho người bại tay, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu còn đặt nặng được chữa lành, hay là có được phép chữa lành trong ngày Sa-bát không, được chữa lành hay là giết chết, hay để cho người ta cứ đau khổ như vậy. Và Chúa Giêsu đã đưa ra cái luật của chính người Do Thái trong đệ nhị luật chương 23 câu 25, thì ai vào cái vườn nho lúc mà bị đói, hoặc là đi qua cái đồng lúa lúc bị đói, thì có quyền bứt bông lúa mà ăn, nhưng mà không được lấy cái liềm để mà cắt lúa người ta đem về, lúc đó mới là vi phạm. Còn chính David mà họ tôn kính, thì chính David cũng ăn bánh tiến, và loại bánh đó chỉ có thượng tế, những thầy tư tế mới được phép ăn, những người ngoài không được phép ăn. Thì trong 1 Samuel chương 21 câu 1 đến câu 6, khi David bị vua Saul đuổi giết, thì ông đã đi trốn và gặp tư tế Akimelech để xin bánh và xin một thanh gươm, và chỉ có thanh gươm của Goliath. Và khi giữ những cái luật thanh sạch thì được ăn những cái bánh tiến đó, bánh dành riêng cho tư tế, và David đã ăn cùng với những thuộc hạ của mình. Cho nên Chúa nhắc lại những cái lời trong sách đệ nhị luật và chính David đã làm. Và ở đây Chúa nói, ở đây còn có đấng lớn hơn đền thờ nữa. Còn David đã vi phạm luật của đền thờ mà không mắc tội như vậy, thì ở đây còn có đấng lớn hơn đền thờ nữa, là chính Chúa Giêsu, là Thiên Chúa mà đền thờ xây dựng lên để tôn thờ Ngài. Nhưng mà Chúa không có kết tội. Tại sao con người lại đi kết tội? Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Và Chúa nhắc lại cái lời của tiên tri Hô-sê chương 6 câu 6. Và khi mà nghe những cái lời của Chúa Giêsu, chúng ta mới hiểu là Chúa muốn nói về Thiên Chúa là tình yêu. Ngài tìm kiếm cái tình yêu, chứ không phải tìm kiếm những cái lễ tế của con người. Cả vũ trụ là của Chúa, mình có lấy cái gì của trần gian này dâng lên Thiên Chúa cũng là của Chúa thôi. Dâng cho Chúa bao nhiêu tỷ đô la, bao nhiêu triệu đồng, tất cả là của Chúa trao cho mình. Mình dùng để dâng lên thôi, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có tình yêu với Chúa hay không. Đó là điểm quan trọng. Khi không có tình yêu với Chúa thì cái việc mà chúng ta dâng bao nhiêu lễ tế đi nữa đều vô ích. Nó chỉ là con số không thôi. Chỉ qua là xê xoa ở bên ngoài, khoe khoang mình thôi. để người khác khen tặng mình có nhiều tiền bạc. Cho nên Chúa Giêsu là đấng có thẩm quyền cắt nghĩa lề luật. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Chúa Giêsu nói cho họ biết chính Ngài là Thiên Chúa, Ngài là chủ của ngày Sa-bát. Cho nên không có bắt bẻ chính Thiên Chúa. Luật lệ là để cho con người đạt tới cái cùng đích để yêu Chúa và yêu nhau, mà không có cái lòng nhân, mà chỉ chú ý tới cái lễ tế ở bên ngoài với những hình thức bên ngoài, thì chỉ làm cho những cộng đoàn Kitô hữu chúng ta nó bị tê liệt thôi. Biết bao nhiêu những cái tổ chức ở bên ngoài mà chỉ có luật lệ mà không có tình người, thì nó chỉ là cái giá trị của trần gian, của con người thôi. Còn ở đây chúng ta đã bắt đầu với Chúa Giêsu để sống cuộc sống vĩnh cửu ở trên thiên quốc với Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta phải thay đạo đổi cái não trạng của chúng ta để chúng ta học nơi Chúa Cha, biết thương xót như Chúa Cha thương xót chúng ta, biết yêu thương như Chúa Cha đã yêu thương đến trao ban con một của Ngài. Ngài không kể gì con một của Ngài, mà Ngài trao ban được cứu độ chúng ta. Và Chúa Giêsu là chủ ngày Sa-bát, là Thiên Chúa có quyền năng trên trời dưới đất, có quyền cắt nghĩa mọi lề luật theo ý của Chúa. Cho nên chúng ta học với Chúa Giêsu và hiểu được cái sự xung đột này để chúng ta phải lựa chọn và sống đúng cái tinh thần của Chúa Kitô, nhất là tình yêu, lòng thương xót của Chúa. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. À, xin chúng ta sẽ tiếp tục học ở câu thứ 9, chương 12, câu thứ 9 vào ngày mai.